lên là rung, nói lấp vấp mà rất là sợ. Chúng tăng đâu có làm gì, phải không? Mà quỳ trước chúng tăng là thấy khiếp tinh thần liền. Cái đó gọi là uy đức. Người xa lìa ỷ nữ, đối với người và luôn cả trời, có uy đức tối thắng không hư vọng. Như Ngài Xá Lợi Phất, khi sắp tịch, Ngài đau bụng, đi chảy, nằm trên giường. Trong cái đêm sắp tịch thì chư thiên xuống hầu, hào quang sáng rực cả căn phòng, làm bà mẹ hết hồn luôn. Cái này là do uy đức của Ngài mà chư thiên xuống như vậy. Uy đức này không phải do một cái gì dữ dằn, cứng cỏi, mà chính nó là cái tâm đạo phát ra. Có những khi không qua một cái gì hết mà người ta vẫn cảm nhận được cái uy đức đó. Và tại sao gọi là uy? Ở đây nó còn thêm một cái nghĩa là không phải làm cho người ta sợ gọi là uy. Không những mà nó có sức mạnh để chuyển hóa người đó, gọi là có uy đức. Có một cái vị lạc ma, một vị lạc ma tu hành rất giỏi. Thì mấy vị lạc ma thường đi trong cái vùng đồi núi Tây Tạng, không có cái chỗ định cư rõ rệt. Các ngài đi giáo hóa thì khi đi qua một cái làng nhỏ, sau các cái thời pháp, có một người đàn ông quá cảm kích cho nên đến quỳ xin cúng dường. Mà ông này ông nghèo quá, tất cả gia sản chỉ có một cái miếng bạc, một cái miếng bạc móng ngựa, hình móng ngựa. Bạc cũng quý không kém, tức là nó chỉ thua vàng thôi. Đây là cả cái gia sản quý báu của ông. Ông đem đặt dưới chân của vị lạc ma này xin dâng cúng. Thì vị lạc ma đâu có giữ, muốn giữ tiền bạc làm cái gì, nhưng mà vì cái lòng tha thiết của người cúng và cũng muốn cho họ giao duyên, cho nên ngài nhận. Điều này lọt vào mắt một tên ăn trộm. Thì cái tên ăn trộm nó muốn ăn trộm cái miếng bạc này, cho nên nó rình từ ngày này qua ngày kia. Và tới một tuần sau, khi ngài đi sang làng khác, thì thằng ăn trộm này nó đi theo. Và ngài thì cứ đi trong những cái vùng Tây Tạng nó hoang vu như vậy. Ngài đi tới một cái làng xa khác, trong lòng không có gì vướng bận hết, ngài kiếm một cái chỗ ngủ dưới cái bầu trời đầy sao, mà kiếm ra được một cái hang kín gió, ngài mới nằm, ngài nhắm mắt, ngài ngủ. Thì cái thằng ăn trộm nó cũng mò theo ngài, nó chờ một lát cái nó mới bò tới, nó mới mò mẫm trong cái túi xách của ngài, rồi nó mới mò tới những cái bình trà, rồi cuối cùng nó mò tới cái áo khoác lông trừu, tại bên đó rất lạnh. Thì đây không phải là cái áo khoác không, mà chính là cái vị lạc ma này đang cuộn tròn người trong á. Thì nó mò đúng ngài. Cái vị đại sư mới lầm bầm: ôi chào, ngươi mò cái gì trong áo ta vậy? Cái móng ngựa bằng bạc đâu rồi? Tôi biết là ổng âm giấu ở trong áo, đưa nó đây cho tôi. Thì vị lạc ma thở dài: trời đất, xem này, ngươi làm cái gì với cuộc đời của ngươi vậy? Ngươi theo ta suốt cả dặm đường, qua bao nhiêu cái cảnh vắng vẻ trơ trọi, chỉ vì cái miếng kim loại đó thôi sao? Nghe đây này, bây giờ ngươi trở về lại đi, đi hết cái đường cũ, tìm cho ra cái chỗ mà ta đốt lửa ngủ mấy đêm đó, nơi mà ta giảng pháp á, thì giữa cái đống tro trên mấy cái viên đá, ngươi sẽ thấy cái miếng bạc đó, ta dùng nó để mà ta kê cái bình trà. Thì cái thằng ăn trộm này nó có tin không? Tại vì trong mắt nó miếng bạc là một gia sản mà miếng bạc quý thiệt, thì làm sao mà lại dùng kê bình trà để bỏ nó được. Nhưng mà nó mò tiếp thì nó không tìm thấy ở nơi vị lạc ma đó, cho nên nó đành phải quay trở lui. Và quả nhiên trong khi mà nó bới tro ra thì nó gặp cái miếng bạc. Người đàn ông cái thằng ăn trộm này nó cầm miếng bạc trên tay, nó nhìn ngắm một lát nhưng mà nó không còn thấy vui sướng nữa, nó không còn thấy mừng rỡ khi nắm cái miếng bạc này trên tay nữa. Cái không hiểu nó nghĩ sao, nó để miếng bạc xuống và nó cắn đầu, nó đuổi theo cái con đường cũ, theo vị lạc ma. Thì tới 3 ngày sau nó mới gặp lại trong cái khu rừng hoang vắng. Nó vừa thấy bóng ngài thì nó kêu réo um sùm lên. Thì ngài mới đứng dậy, đứng lại, ngài mới nói: cái máu tham của ngươi vẫn còn hay sao? Ta đã chỉ cái miếng bạc rồi, ngươi còn muốn cái gì nữa? Thì cái tên ăn trộm này nó quỳ sụp xuống, nước mắt đầm đìa, lắp bắp: Tôi đã thấy miếng bạc rồi, nhưng mà tôi làm gì với nó đây? Vì nó mà tôi đã đánh mất bao nhiêu điều trọng đại khác. Xin ngài hãy nghe lời sám hối của tôi. Ngài quả là một vị đại đạo sư đích thực. Và như vậy là nó trở thành đệ tử ngài quy y cho nó. Một cái thằng ăn trộm thì có dễ để mà lái nó qua như vậy không? Mà chỉ với một cái câu nói nhẹ thôi đã chuyển hóa nguyên cả cuộc đời của nó. Và sau này cái người ăn trộm này trở thành một đệ tử giỏi tu hành tới nơi tới chốn. Thì đó có phải là một lời nói có uy đức tối thắng, không hư vọng? Thành ra chúng ta hiểu thêm các cái góc cạnh của cái tính cách uy đức. Đó là ba món quyết định. Nếu đem hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì sau khi thành Phật, được lời Như Lai thọ ký không có luống dối. Thế nào là lời Như Lai thọ ký? Mình đọc trong kinh á, thì mình hay nghe Đức Phật thọ ký cho người này người kia thành Phật. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa thì Phật thọ ký cho ngài Ca Diếp sẽ thành Phật, và Phật nói luôn cái hiệu. Ví dụ khi ngài Ca Diếp thành Phật sẽ là hiệu Quang Minh ở cõi nước Quang Đức. Thọ ký cho ngài Tu Bồ Đề thành Phật hiệu là Danh Tướng ở cõi nước Bửu Sinh, vân vân. Thì những lời thọ ký đó bây giờ mình đọc kinh mình nghe, chứ mình đâu có biết, tại vì vô số đời sau các vị này mới thành. Nhưng mà đó là những lời không luống dối, lời Phật thọ ký không luống dối. Hoặc là với những người quá ác và Phật báo trước là sẽ đọa địa ngục chẳng hạn, thì đó cũng là lời không luống dối. Người mà không nói ý ngữ, nếu không chọn, không hồi hướng về các cái phước báo tầm thường ấy, mà chỉ mong cầu thành Phật về sau, thì sẽ được cái công đức này, là các lời thọ ký đều đúng đắn, chân thật, không hư vọng. Những lời này sở dĩ mà không hư vọng là tại vì được Đức Phật đó thốt ra từ một trí như thật. Các ngài với cái trí tuệ như thật của các ngài nhìn suốt, không căng ngăn ngại từ quá khứ tới vị lai, cho nên những cái điều ngài thọ ký là chân thật, không hư dối. Như vậy là chúng ta đã đi qua hết 4 nghiệp miệng, 4 cái khẩu nghiệp: nói dối, nói hai lưỡi, nói hung ác và nói lời trau chuốt. Thì đây là 4 cái hình thái về khẩu nghiệp phát xuất từ một cái tâm không có ngay thật và không hiền lành. Hai cái tính cách đó, thứ nhất là không ngay thật, nó có cong quẹo, quanh co, lường đảo. Và thứ hai là cái tính ác trong đó, tính không hiền lành. Thì một cái tâm ngay thật, nó chính là cái sự, nó là cái tâm trí điên đảo. Còn cái tâm không hiền lành á, nó là một cái tâm muốn đem sự dữ cho người, ví dụ như muốn ly gián, muốn rủa sả, vân vân. Nó là từ cái tâm hại, mà tâm hại thì không có từ bi. Còn cái nhìn điên đảo không như thật là một cái nhìn thiếu trí. Như vậy, nhân của bốn cái khẩu nghiệp này phát sinh từ thiếu trí và thiếu từ.